Này thiện tri thức, từ pháp thân suy nghĩ, tức là quá thân Phật. Căn cứ trên pháp thân mà giới niệm, đó là quá thân Phật. Niệm niệm tự tánh tự kiến, tức là báo thân Phật. Tức là mỗi niệm mình đều thấy rõ tự tánh của mình, đó là báo thân Phật. Tự ngộ tự tu, tự tánh công đức, ấy là chân thật quy y. Còn cái thân, sắc thân, da thịt này, cái xác thân đó là nhà cửa, không nói là quy y vậy. Đó. Thành ra mình tự quy y, đừng nói tự quy y cái thân tứ đại này. Tự quy y nghĩa là trở về với pháp thân, báo thân, quá thân Phật của tự tâm. Đó. Cái đó tự quy y, quy y cái đó, chứ không phải trở về với cái thân xác thịt hôi thối này. Nhớ như vậy, cái thân xác thịt hôi thối này như nhà cửa vậy đó thôi, nó che đậy bên ngoài chứ nó không phải là thiệt. Chỉ ngộ tự tánh ba thân, tức là biết được tự tánh Phật. Đó, nếu mình ngộ được tự tánh mình có đủ ba thân Phật, tức là mình biết được tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay trì tụng ngay nơi lời nói liền khiến cho ông chứa được cái tội nghiệp hay tội mê từ nhiều kiếp, một lúc liền tiêu diệt ngay một lời nói, khiến cho ông những cái tội lỗi mê lầm từ nhiều kiếp một lúc liền tiêu diệt. Tụng rằng đó, bây giờ ngài mới tụng gọn lại cho mình nhớ. Mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, tâm trung tam ác nguyên lai tạo. Đó, ngài nhắc mấy cái người cư sĩ tu hành đó, mấy người mê chỉ biết tu phước mà chẳng tu đạo, nghĩa là chẳng biết tu để buông xả cái điên đảo vọng tưởng, trở về với cái đạo chân thật. Chỉ biết làm được phước bên ngoài mà không biết buông xả vọng tưởng để trở về cái tâm thể chân thật, đó là đạo. Chỉ nói tu phước liền là đạo, chứ nói tôi làm phước đó là đạo rồi đó, hợp với đạo, hay làm phước đó là tu rồi đó. Đây ngài mới giải thích. Bố thí cúng dường thì phước vô biên. Nếu phát tâm bố thí cho kẻ nghèo người đói, biết phát tâm cúng dường chư tăng chư ni thì đó là có phước nhiều lắm chứ không phải không. Nhưng mà trong tâm ba cái ác xưa nay cứ tạo, tức là tham sân si trong tâm còn hoài. Biết bố thí, biết cúng dường thì có phước thiệt, nhưng mà bố thí cúng dường chưa có hết ba độc ở đâu. Ba độc nó vẫn còn. Tưởng như bây giờ quý vị thấy hàng Phật tử chúng ta, có nhiều người biết bố thí cái cúng dường mà họ hết tham sân si đâu. Vì vậy cho nên tuy là bố thí cúng dường mà ba cái độc vẫn còn nguyên, không có hết. Muốn hết nó phải sai hướng về tâm, buông xả nó mới hết, chứ không phải tu phước cúng dường là hết ba độc được. Mà nếu ba độc không hết thì sao? Thì làm sao mà thoát ly sinh tử? Vì vậy cho nên nó không phải đạo là chỗ đó đó. Như vậy thì có phước nhiều. Nếu ai cần lòng phước, ai muốn hưởng phước thì phải tu như vậy. Bố thí cúng dường thì phước vô biên, chứ đâu phải là không có phước. Nhiều người họ hiểu nghe nói tổ nó phải quay về tự tánh, như vậy thì tôi cúng dường tôi làm phước không có phước sao? Đâu không có, phải không? Có phước nhưng mà không hết ba đạo. Đây, nghĩ tương tu phước dục diệt tội, hậu thế đắc phước tội hoàn tại, đảng hướng tâm trung từ tội duyên, các tự tánh trung trên sám hối. Đó, mấy người đó họ cứ nghĩ rằng mình tu phước á là để hết tội. Tu phước để hết tội phải vậy không? Bây giờ tôi làm phước, tôi bố thí cúng dường tôi sẽ hết tội, có hết thì không? Ở đây ngài nói đời sau tu phước thì được phước, nhưng mà cái làm tội tội vẫn còn. Tại sao vậy? Bởi vì cái việc mình làm phước đó là cái nhân phước thì phải thọ cái quả phước, nhưng mà ba cái độc còn trong này nè, rồi bà đã ba độc còn, cho nên có khi làm phước mà vẫn sanh, có khi làm phước mà vẫn có cái niệm bất bình, ác vân vân. Thì như vậy cho nên rồi tội cũng vẫn còn tội. Tôi nói cho quý vị thấy, nhà Phật thường gọi cái thân của chúng ta hiện tại là cái thân tổng báo. Tổng báo tức là cái quả báo chung, trong đó có lành, có dữ, có thiện, có ác đủ hết. Người làm nhiều thì nó hiện ra cái tướng tốt nhiều, gặp những cái duyên phước duyên nhiều. Người làm lành ít thì nó thiếu cái tướng tốt và nó cũng ít gặp phước duyên. Nhưng mà cũng có chút phước họ mới được ra đây. Vì vậy cho nên nhiều người quý vị thấy họ có phước, thật là có phước, cho nên sanh ở trong những gia đình gọi là đủ phương tiện cho họ sung sướng. Rồi trái lại họ mang tật, mang nguyền. Bây giờ chúng ta mới đặt câu hỏi, nếu có tật mới được sanh chỗ sung sướng, có phước mới được sanh chỗ sung sướng, mà có phước mới được sanh chỗ sung sướng, tại sao lại mang tật? Thấy không? Mà mang tật là có tội. Thì như vậy là mình hoang mang không biết tại sao. Thì đây rất là rõ ràng, trong khi mình làm phước đó mà mình cũng vẫn có làm tội. Thành nó phước thì hưởng phước, tội thì đền tội đó. Trong cái tổng báo nó là như vậy đó. Như vậy thì không có gì lạ hết đó. Như vậy cho nên nhiều khi đời chúng ta có thể chúng ta làm phước nhiều, cho nên gặp những điều tốt, điều thiện để nó phù hợp với cái khởi nguyện của mình nhiều. Nhưng mà lâu lâu cũng có xảy ra tai nạn, hay không? Cũng có những cái bất như ý lại, chứ đâu phải như ý hoài. Thì như vậy hỏi tại sao mình thức tối tôi mấy chục năm làm lành, làm phước, mà tại sao bây giờ cũng vẫn bị tai nạn? Thì có gì lạ, vì cái đó nó tích lũy từ đời trước, bây giờ gặp duyên thì nó trả, không có gì hết á. Hiểu như vậy thì không có lạ cái gì hết. Nhưng trong khi mình làm phước, mà mình đời mình, quý vị nhớ, như tôi thử nói như những người Phật tử tương đối là viết đạo chút chút ở gần đây á, quý vị nhớ lại đời quý vị từ thuở bé cho đến bây giờ và về sau, có bảo đảm rằng quý vị thuần thiện hay không? Thuần thiện không? Chắc trong đó cũng có cái ác chen lộn lộn trong bộ cũng chứ, phải không? Bởi còn chen cái ác cho nên đời sao, giả sử sinh ra đời cái thiện là nhiều, cái ác ít, cho nên quý vị ở trong cái vị trí tốt, gặp được những điều vừa ý nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng có cái bất như ý gì không, thấy không? Đó là tại vì trong đời này mình kết xen những cái bất như ý mà. Hiểu vậy thì không có lấy gì làm lạ khi mà trong những cuộc đời mình xảy ra những cái nó bất thường ngoài ý muốn của mình. Biết rằng mới đây thì không tạo, như xưa đã tạo thì bây giờ cứ trả chứ có gì đâu mà sợ. Vì vậy cho nên hiểu thì ngay ở trong đời mình làm phước làm tội, cho nên sau này á phước thì được phước, tội thì cũng vẫn còn. Chỉ hướng tâm tâm trừ tội duyên, tức là chỉ mình nhắm thẳng tâm tâm mình trừ hết những duyên tội. Mỗi người trong tự tánh, cái đó mới là chân sám hối, tức là cứ nhìn hẳn về tâm tâm mình trừ những tội duyên như hồi nãy nói đó. Trừ tội duyên là tội gì? Trừ cái tâm tật đó, cái tâm bất thiện, tâm xiểm khúc, cái tâm ngô ngã, cái tâm hư về giọng cuốn, cuốn giọng, cái tâm khinh người, cái tâm mạng người, cái tâm tà kiến vân vân. Cứ ngay trong tâm mình dẹp hết những cái đó, mà những cái tâm niệm đó là cái tâm niệm để tạo tội, phải không? Còn mình tu hướng bên ngoài là không nhầm vào trong đó để dẹp nó thì làm sao mà hết tội. Thì vì vậy cho nên nếu mà chỉ biết tu phước bên ngoài và làm lành bên ngoài thì không bao giờ cái đời mình được trọn vẹn an lành. Muốn an lành trọn vẹn thì phải nhắm thẳng trong tâm mình, những cái duyên tạo tội sẽ dẹp cho hết. Hết những duyên tạo tội rồi thì đời sau mới gọi là hết tội đó. Hết tội là như vậy. Đó là hai cái bài kệ Đức Lục Tổ này nó chỉ rõ người tu phải nhắm vào cái gì, tu thế nào cho được tròn vẹn. Hốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội. Học đạo thường ư tự tánh quang, tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Chợt gặp cái pháp sám hối chân thật của đại thừa này, nhớ mình trừ những cái tà, mình thực hành những cái chánh, tức là không tội, tức là từ những tâm tà hành những tâm chánh, thì đó mới là không tội. Người học đạo thường ở nơi trong tự tánh mình mà mình quán sát, thức cùng với chư Phật đồng một loại không khác. Nếu người học đạo mà biết nhìn lại mình để quán sát cái tự tánh mình, thấy những cái lỗi lầm bỏ, thấy những cái niệm dứt để sống về tự tánh, thì như vậy mình với Phật không hai, không khác, giống hệ chứ không khác. Còn nếu mà cứ nhầm ra ngoài mà làm cái này làm cái nọ thì sẽ khác với Đức Phật. Đó là Ngài đi thẳng vào cái sám hối của Đại Thừa và đúng với cái hạnh của chư Phật. Ngô Tổ di truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể, nhược dục đương lai bích pháp thân, ly chư pháp tướng tâm trung tẩy. Tổ của tôi á chỉ truyền cái pháp đốn giáo này, chứ không có pháp nào hết. Tổ tôi truyền là truyền cái pháp đốn giáo này. Khắp nguyện người thấy tánh đồng một loại hay đồng một thể, nếu muốn đời sau tìm pháp thanh, tức là muốn cho đời sau mình tìm thấy được pháp thanh á, thì phải sao? Lìa các cái pháp tướng ở trong tâm mà rửa nó, ngay trong tâm mình rửa sạch cái tướng của các pháp, nghĩa là những cái bóng dáng với sáu tầng mà rửa sạch nó thì thấy pháp thân chứ gì lạ hết. Cho nên là ly chư pháp tướng tâm trung tẩy, nghĩa là ngay trong tâm mình rửa sạch những cái tướng, cái tướng của các pháp, thì như vậy đó là thấy pháp thân chứ không có gì xa lạ. Cho nên mình tu diệt vọng là gì? Tức là rửa những cái tướng pháp trong tâm mình, nó nhớ tới người này, nó nhớ tới cảnh kia, người cảnh đó là cái bóng dáng, cái hình tướng của các pháp nó rơi vào, bây giờ nhớ thì mình bỏ không cho nhớ, thì như vậy đó là rửa các cái tướng pháp trong tâm mình cái gì? Nỗ lực tự kiến mạc du du, hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hư, vượt ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiền cung hiệp trưởng chỉ tâm cầu. Đó, Ngài câu tụng bài kệ chót á, Ngài khuyên mình nỗ lực tự thấy chớ có lơ là. Du du là lơ là, nghĩa là mình tu phải nỗ lực để tự thấy bản thánh mình, tự biết những cái niệm mình mà buông, chớ có lơ là. Đời sau hay là sau này một niệm dứt, một niệm dứt tức là nghĩa là một niệm biết, hiểu biết mà vừa mất đi, tức là cái thân nó liền lạnh, thì một đời thôi. Một niệm dứt là chỉ cho một cái hơi thở cuối cùng đó, vừa thở khì ra mà không hít lại thì niệm dứt, mà lúc đó một đời sao? Một đời buông tay. Thì như vậy Ngài dặn chúng ta phải nỗ lực tiến tu, chế cho nên là nếu một phen mà hơi thở ra không hít vào thì một đời buông xuôi, đừng có chờ, đừng có chậm. Nếu gặp những hàng đại thừa được thấy tánh, phải thành tâm cung kính, hay là cung kính, chắp tay cung kính, chí tâm cầu, tức là phải hết lòng chí tâm cung kính để cầu cái pháp đại thừa đó, chứ không có thể lôi thôi. Bởi vì cái người học đạo mà không có được thiện trí thức biết đạo chỉ thì một đời học đạo mình cũng khó mà đến đâu. Vì vậy cho nên Ngài dạy là nếu ngộ, tức là ngộ được cái pháp đại thừa thấy tánh, thì những người đó đó mình phải cung kiền cung, tức là thành tâm cung kính, chắp tay chí thành mà cầu để cho chỉ dạy cái pháp đại thừa, chứ đừng có lơ là hay là đừng có khiêm thường mà mất. Tổ nói này thiện trí thức, phải tụng lấy y đây mà tu hành, nghe nơi lời nói mà thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi, ở nơi lời nói này mà chẳng ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây trân trọng đi được an vui. Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà chẳng khai ngộ, đều hoan hỷ phụng hành. Tổ nói về cái pháp sám hối rồi đó. Thì quý vị thấy nó là tổ dạy phần chung, phần nói trong cái văn xuôi dài, rồi ngài kết thúc lại làm văn dần nhớ, để cho mình nhớ, mình hiểu y đó mà tu, thì được như vậy mới là cái tu chân thật. Cho nên nếu mình hiểu được cái đường lối của tổ dạy thì thấy rõ ràng tu là phải hướng về mình, chứ đừng có chạy ra ngoài. Ở ngoài mà tu thì không bao giờ hết nghiệp nổi. Vì vậy cho nên mỗi buổi tụng kinh mình đều có tự quy y hết đó. Nhưng mà mình tự quy y thì đọc mà không biết tự quy sao. Bây giờ tôi nhắc lại cái tự quy y đó. Tự quy y là trở về với mình, trở về ba thân Phật, pháp thân, báo thân, quá thân. Ba thân đó là nơi mình đã sẵn có. Cho nên tự quy y Phật là trở về với Phật của mình, tự quy pháp là trở về pháp của mình, tự quy y tăng là trở về tăng của mình. Nơi mình có đủ ba thân Phật, nơi mình có đủ tam bảo, mình phải hướng về đó. Mà hướng về đó bằng cách nào? Là phải làm sao mình bỏ hết những cái niệm xấu như là ngã mạn nè, cống cao nè, lừa dối nè, ác độc vân vân, những điều nó bỏ hết đó là biết tự quy y đó, tức là trở về mình. Rồi mình buông cả hai niệm thiện niệm ác đều lặng để thấy pháp báo thân Phật nha. Và như vậy rồi xoay mọi niệm của mình chạy ra ngoài, hướng nó trở về tự tánh, đó là quá thân Phật, chuyển cái quá thân trở về thành Phật. Thì như vậy đó mới gọi là tự quy y, là xoay lại mình, chứ không phải tự quy y là quy y với cái thân 3-4-50 kg này. Không phải, cái thân 3-4-50 kg mai mốt nó rã toàn đâu quy y. Nếu trở về nó là nó trong cái đất đâu còn, phải không? Cho nên tự quy y là trở về với cái tự tánh thanh tịnh là pháp thân, trở về nó tự tánh mình đầy tròn đầy, không có hai niệm là báo thân. Trở về tự tánh mình bằng sai mọi niệm về nó tự tánh, đó là quá thân. Như vậy đó là tự quy y. Quy y là quy y như vậy đó.